Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Mở khóa kinh thánh, bài 10, Can đảm. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đặt một câu hỏi cho chính mình. Làm thế nào để chúng ta có thể góp phần xúc tiến mục đích của Đức Chúa Trời ở trên thế gian này? Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá trọng tâm của một nhiệm vụ vô cùng đắt giá. Chúng ta phải tìm hiểu lý do dân sự Đức Chúa Trời phạm sai lầm và thế nào chúng ta có thể tránh được những lỗi lầm tai hại đó. Để rồi những điều đó sẽ dẫn chúng ta đến việc tôn thờ Chúa khi thấy Đấng Christ can đảm từ bỏ mọi sự để theo đuổi mục đích của Đức Chúa Trời. Như chúng ta đã biết, dân Israel sau 2 tháng đi từ biển đỏ đến Sinai và 10 tháng ròng rã đóng trại dưới chân núi, Ê-díp-tô ký đoạn 19 câu 1, cho đến khi dựng xong đền tạm là tròn 1 năm. Đức Chúa Trời đã dùng thời gian này để thay đổi đoàn dân ô hợp thành một dân có kỷ luật. Khoảng cuối năm, dân sự đã biết cách thờ phượng theo một hệ thống có các chức năng và trách nhiệm dựa theo luật pháp và qua các lãnh đạo của các chi phái, một hệ thống cai trị và truyền đạt thông tin đã hoạt động một cách có hiệu quả. Sách Dân Số Ký tiếp tục ghi chép về các diễn biến khi dân sự rời khỏi xứ Ai Cập. Dân Số Ký đoạn 1 câu 1 chép rằng, ngày mùng 1 tháng 2 năm thứ 2, sau khi dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Tiếp theo trong câu 2 đến câu 3, Đức Chúa Trời bảo Môi-se hãy dựng sổ cả hội dân Israel theo họ hàng và tông tộc của họ. Nam đinh từ 20 tuổi sắp lên, tức là mọi người Israel ra trận được. Đây là thông tin cho biết sách Dân Số Ký ghi chép về điều gì. Đức Chúa Trời sẽ dẫn dân sự Ngài vào chiến cuộc. Ngài chuẩn bị cho họ một đội quân để tiến về đất hứa. Những trận chiến nhiều mất mát sẽ xảy ra, nhưng chiến thắng cuối cùng của họ đang ở phía trước. Sách Sáng Thế Ký cho chúng ta biết Đức Chúa Trời tuyển chọn dân sự của Ngài. Sách Xuất Ê-díp-tô Ký nói về việc dân sự của Đức Chúa Trời được Ngài chuộc tội. Sách Lê-vi Ký cho biết Đức Chúa Trời ở giữa dân sự. Sách Phục Truyền là sách kế tiếp trong thứ tự niên đại, nói lên tình yêu thương của Ngài đối với dân sự. Và trong Dân Số Ký, Đức Chúa Trời ủy thác công việc cho dân sự. Tuyển nhân yêu quý của Đức Chúa Trời được chuộc tội, được nên thánh, và bây giờ sẽ tham gia chiến tranh. Những đoạn đầu tiên của sách Dân Số Ký mô tả việc dân sự chuẩn bị dỡ trại và rời khỏi núi Sinai. 12 chi phái đóng trại chung quanh đền tạm, 3 chi phái ở phương Bắc, 3 chi phái ở hướng Nam, 3 chi phái ở hướng Đông và 3 chi phái ở hướng Tây. Nếu chúng ta có thể nhìn đoàn dân 2 triệu người này từ trên không khi họ đang di chuyển, trông họ giống như một cây thập tự khổng lồ đang băng qua sa mạc. Thật sự là một quang cảnh lạ kỳ. Gần 2 triệu người di chuyển trong vòng trật tự và kỷ luật vì mỗi người đều ý thức được vị trí của mình và cùng có sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở chính giữa. Có thể chúng ta sẽ có đôi chút ngạc nhiên khi thấy một lực lượng đầy khí thế như thế này lại sớm run sợ trước kẻ thù. Dân Số Ký đoạn 10 câu 11 chép rằng, xảy trong ngày 20 tháng 2 thì trụ mây cất lên khỏi đền tạm chuyển cớ và bắt đầu di chuyển. Thế là câu chuyện nổi tiếng nhất trong Dân Số Ký được bắt đầu. Câu chuyện về những người đi do thám xứ Canaan. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy sai những người đi do thám xứ Canaan là xứ ta ban cho dân Israel. Đoạn 13 câu 1 đến câu 2. Và Môi-se vâng theo mạng của Chúa ông sai người đi thám thính xứ đó trong 40 ngày để thu thập thông tin. Nhưng khi trở về, họ cho biết tình trạng ở đó rất tồi tệ. Đa số các thám tử đều nói Canaan là một xứ không thể chiếm đóng được. Thế là ai nấy đều bi quan và nản lòng giống như những thám tử này vậy. Họ do dự và không sẵn lòng vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Đã vậy, họ còn lại kêu ca phàn nàn nữa. Phần kinh thánh này được chép ở trong đoạn 13, từ câu 31 đến đoạn 14 câu 4. Vì thế Đức Chúa Trời quyết định không cho cả thế hệ của những kẻ lầm bầm và phàn nàn này bước vào đất hứa. Họ phải trải qua 38 năm nữa trong đồng vắng cho đến khi lớp người đó chết hết để nhường chỗ cho thế hệ mai sau. Nói một cách khác, Dân Số Ký là một sách ghi chép lại câu chuyện về những sự sai lầm của dân sự khi lùi bước trước cánh cửa mở ra cho họ một cơ hội tuân theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời thay vì phải nhanh tay giành lấy. Đức Chúa Trời ghi chép kỷ niệm đáng buồn này của dân sự để cảnh báo chúng ta về những hậu quả lâu dài của những lựa chọn hèn nhát. Cho dù chúng ta thuộc về Ngài, nhưng nguy hiểm vẫn tồn tại khi chúng ta bỏ qua sự kêu gọi và trở thành những người sống những ngày tháng vô bổ và lầm lạc. Hậu quả của sự lầm lạc rất đáng sợ, và đó là lý do sách Dân Số Ký rất có giá trị với chúng ta. Nếu có thể hiểu dân sự sai lầm ở chỗ nào, chúng ta sẽ tránh lặp lại những lỗi lầm đó. Dân Số Ký đoạn 11 câu 1 chép rằng, vả, dân sự đều lầm bầm, và điều đó chẳng đẹp tai Đức Giê-hô-va. Họ bắt đầu phàn nàn về thức ăn rồi Miriam và Aaron còn lầm bầm với cả Môi-se, như ở trong Dân Số Ký đoạn 12. Phàn nàn về sự ban cho của Đức Chúa Trời là rất nguy hiểm, vì Đức Chúa Trời không hề ưa thích thái độ lầm bầm. Đức Chúa Trời ban cho họ thức ăn và một người lãnh đạo, nhưng không hiểu sao, ngay lúc Ngài ban cho dân sự ơn phước tốt hơn, thì dân sự vốn được Ngài chúc phước đặc biệt đó lại có thái độ tiêu cực, để rồi trở thành những người chê bai ơn phước của Ngài. Có một quyết định đúng đắn khi có thói quen xấu là một việc rất khó, đúng không? Nếu chúng ta cảm thấy không hài lòng về ơn phước mà Đức Chúa Trời ban cho, thì chúng ta phải cẩn thận đấy. Đây là một sự sai lầm mà dân sự Đức Chúa Trời đã phạm phải, và do đó họ phải chịu hậu quả của quyết định đó suốt đời. Sự phàn nàn này làm cho đời sống thuộc linh của họ bị hao mòn. Họ không còn nhớ đến cam kết của họ với Đức Chúa Trời nữa. Do đó tình trạng thuộc linh của họ bị khập khiễng, khiến họ đi sai đường. Đằng sau một quyết định sai lầm luôn là do không có một thái độ đúng đắn. Khi 12 người do thám được sai đi, có nghĩa là 12 đại diện của các chi phái được sai đi. Họ được mô tả là các quan trưởng của dân Israel, như trong Dân Số Ký đoạn 13 câu 3. Họ được sai đi để thu thập thông tin, giúp Môi-se hình thành một chương trình nhằm thực hiện ý chỉ của Đức Chúa Trời. Sau chuyến đi 40 ngày bên kia chuyến tuyến, họ trở về nói với Môi-se rằng chương trình của Đức Chúa Trời là không thực tế. Họ nói trong đoạn 13 câu 31 rằng chúng ta không đi lên cư dân này được vì chúng nó mạnh hơn chúng ta. Tôi nghĩ thật ra là họ đang nói rằng chúng ta không thể thắng họ được đâu. Xứ này thì tốt thật, nhưng bị dân khác mạnh hơn chiếm đóng rồi. Toàn bộ kế hoạch này nằm ngoài tầm tay của chúng ta. Xin chú ý, họ không hề nhắc đến Đức Chúa Trời trong báo cáo của họ. Họ chỉ báo cáo về quan điểm cho rằng, căn cứ theo những thông tin có sẵn, hiện giờ chúng ta không thể tiếp tục đeo đuổi mục đích của Đức Chúa Trời nữa. Đây là những lãnh đạo không tìm cầu Đức Chúa Trời để hỏi Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm gì, nhưng lại bắt đầu hỏi việc nào có thể giải quyết được đây. Mỗi khi người lãnh đạo này tự ý muốn giải quyết vấn đề, thì dân sự Đức Chúa Trời phải trả một giá rất đắt. Đó là một bài học rất có tác động đối với những ai tin cậy và giao trách nhiệm lãnh đạo. Chúng ta phải hết sức chú ý vào những gì Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta làm. Nếu chúng ta không có định hướng đúng đắn này, mọi việc chúng ta làm sẽ có tính võ đoán hoặc là thực dụng. Nguyên nhân mà dân sự có những năm tháng lang thang ở trong đồng vắng là bởi vì họ có những người lãnh đạo không biết thi hành chức vụ sao cho có hiệu quả. Chỉ có 2 trong số các thám tử được sai đi là có sự quan sát khác biệt. Đó là Joshua và Caleb. Đã dân trình báo cáo, có một chi tiết nhỏ nói đến sự kiện Đức Chúa Trời ở cùng họ. Nhưng họ chưa có cơ hội để nói thì dân sự đã ra quyết định rồi. Báo cáo về xứ Canaan kể ra hàng loạt các tai họa. Các thám tử đã báo cáo sai chỗ, họ được Môi-se sai đi, nhưng người họ trình báo lại là dân sự. Đã vậy, họ lại còn lạm quyền vì nhiệm vụ của họ là đi thu thập thông tin, nhưng họ lại đưa ra những nhận xét phê bình quá đáng về xứ Canaan. Dân sự là những người không có nghĩa vụ nhận báo cáo, nhưng lại đưa ra quyết định về một vấn đề không thuộc phạm vi thừa hành của họ. Vấn đề chủ yếu ở đây không phải là nên vào đất hứa hay không, mà nên làm thế nào để vào đất hứa, nhưng họ lại không nghĩ về chuyện đó. Môi-se đã để tình huống này vượt quá tầm kiểm soát. Cuối cùng dân sự có quyết định quá sai lầm đối với một vấn đề lẽ ra có thể ngăn chặn ngay từ đầu. Quyết định tai hại này đưa cả cộng đồng đến bên bờ vực thẳm. Ở đây chúng ta có thể lãnh hội vài bài học quan trọng. Nếu dân sự Đức Chúa Trời xúc tiến mục đích của Ngài, họ phải dâng lời cảm tạ Chúa và các quan trưởng phải là những người có đức tin. Họ phải nhìn xa hơn các thông tin họ thu thập và phải tin cậy Đức Chúa Trời. Đây là hai bài kiểm tra quyết định về sự vững mạnh của bất kỳ hội thánh nào. Tín đồ có tinh thần biết ơn và hiệp một hay không? Các lãnh đạo có trung tín nhờ cậy Chúa hay không? Chúng ta đang an vị thoải mái ở một trong những buổi thảo luận hay một buổi nhóm, và khi có ai đó bỏ phiếu thuận để vào xứ Canaan, thì lúc đó chúng ta sẽ dễ dàng và hô to rằng: "Vâng, đồng ý." Tôi tự hỏi không biết trong trường hợp này, quý vị có sẵn sàng bỏ phiếu thuận hay không? Trước khi đánh giá về sự lựa chọn nhu nhược của họ, chúng ta hãy dành chút thời gian để đặt mình vào trong tình cảnh của họ. Đức Chúa Trời đã làm quá nhiều điều dù họ không cầu xin hay nghĩ tới. Ngài đã đưa họ ra khỏi xứ Ai Cập, tha tội cho họ và mỗi ngày cung cấp thức ăn cho họ ở trong đồng vắng. Nhưng bây giờ, họ thấy rằng Đức Chúa Trời giao cho họ một công việc xem ra vô cùng đắt giá là tiến vào xứ của dân ngoại là xứ Canaan và chiếm cứ lấy vùng đất vốn đã là thành lũy của Satan. Điều đó có nghĩa là sẽ có chiến tranh và sẽ có nhiều người chết. Vì thế nếu chúng ta ở trong hoàn cảnh của họ, chúng ta sẽ có thái độ nào? Nếu quý vị là phụ nữ, quý vị sẽ bỏ phiếu thuận để vào Canaan hay không? Thì quý vị biết rằng mạng sống của chồng quý vị có thể bị đe dọa. Nếu quý vị là đàn ông, quý vị có thể bỏ phiếu bầu để vận động một cuộc chiến rồi chính mình phải phục vụ trong quân đội 7 năm hay không? Tôi có thể hiểu lý do tại sao khi đến thời điểm quyết định, nhiều người trong vòng dân sự lại vui vẻ ở lại đồng vắng, dân cụ tế lễ và vui hưởng sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Quyết định này giúp họ có thể sum họp với nhau ở nhà mỗi tối, nuôi dạy con cái trong một nơi không có chiến tranh và tiếp tục vui hưởng ơn phước của Đức Chúa Trời ban cho, giống như khi họ mới rời khỏi xứ Ai Cập. Nhưng chính Đức Chúa Trời là đấng kêu gọi họ tiến về phía trước. Dân sự cảm thấy đây là một gánh nặng dành cho họ. Có lẽ đa số họ đã đánh mất tình yêu của họ dành cho Chúa từ lúc ban đầu. Mới ngày nào họ vui mừng nhảy múa sau khi Đức Chúa Trời đem họ ra khỏi biển đỏ. Nhưng bây giờ họ lại đặt vấn đề với Chúa. Nhận thấy có trách nhiệm với 2 triệu người đang hoang mang lo âu này, các quan trưởng đã không tìm cầu ý Chúa, xem Ngài muốn họ làm điều gì, mà lại tự tìm cách giải quyết vấn đề. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo cho quý vị biết, lần này chúng ta không thể thực hiện những điều Đức Chúa Trời khải tỏ. Bởi vì sau khi đã xem xét cẩn thận, chúng tôi nhận thấy nếu vâng theo ý chỉ của Đức Chúa Trời, thì bản thân chúng ta sẽ phải trả một giá rất đắt. Thế là mọi người có sự lựa chọn, và họ nói trong Dân Số Ký đoạn 14 câu 1 đến câu 2 rằng: "Hãy để chúng tôi chết trong đồng vắng này hơn là phải chết bằng gươm đao của kẻ thù." Đức Chúa Trời cho phép mọi sự xảy ra y theo lời họ đòi hỏi. Cả dân sự đều phải bị diệt vong vì sự vô tín tỏ ra từ lời phàn nàn của họ. Chúa phán trong đoạn 14 câu 11 rằng: "Dân này khinh ta và không tin ta cho đến chừng nào." Nếu chúng ta hứa vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời và kèm theo điều kiện về sự an toàn cho riêng bản thân chúng ta, thì chúng ta đang xúc phạm Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ là chúng ta rất vui khi nhận lãnh những ơn phước của Ngài, nhưng lại không tôn trọng Ngài. Mỗi ngày Đức Chúa Trời thấy dân sự đưa hai tay ra nhận lãnh ơn phước của Ngài nhưng không sẵn lòng phục vụ Ngài nếu ý chỉ của Ngài có liên quan đến việc họ ra khỏi vòng đai an toàn của chính mình. Đức Chúa Trời nhận thấy rằng họ xúc phạm Ngài, và Ngài nói rằng, thì chẳng một ai sẽ thấy xứ mà ta đã thề hứa cho tổ phụ chúng nó, trong đoạn 14 câu 23. Bây giờ điều quan trọng là chúng ta phải hiểu rõ toàn bộ vấn đề. Bài học ở đây không nói rằng cuối cùng họ sẽ bị hư mất. Đức Chúa Trời thành tín với họ dù họ đang ở trong đồng vắng. Họ vẫn là tuyển dân của Ngài và Ngài vẫn cung cấp lương thực cho họ mỗi ngày. Ngài không hề rời bỏ họ. Điểm chính ở đây là không phải là họ được cứu và rồi vì lý do nào đó họ bị hư mất. Nhưng là thế hệ này tuy đã kinh nghiệm được ân điển dư dật của Đức Chúa Trời nhưng không hề góp phần trong việc xúc tiến mục đích của Ngài. Sứ đồ Phao-lô nhắc đến câu chuyện này trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10. Để tác động một hội thánh địa phương, nơi họ bắt đầu có một thái độ tự mãn, ông nói với tín đồ Cô-rinh-tô rằng, song phần nhiều trong vòng họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên đã ngã chết trong đồng vắng. Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 5. Thực tế thì Phao-lô nói, các ngươi cần phải cẩn thận để khỏi trở thành dân vô ích như dân sự ở trong đồng vắng. Và đó là lý do ông phải tự kỷ luật mình. Sau khi giảng dạy cho mọi người, ông không muốn trở thành người vô dụng cho nhà Chúa. Có nghĩa là một người được cứu, nhưng không làm gì để xúc tiến mục đích của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể xem lời cảnh báo của ông ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 9, câu 26 đến câu 27. Không khó gì khi làm con cái Đức Chúa Trời. Có đời sống ổn định, giữ lễ thờ phượng, vui hưởng tình yêu của Đấng Christ và không làm gì có ý nghĩa để xúc tiến mục đích của Đức Chúa Trời. Thật chẳng khó gì cả. Tương tự như vậy, có những hội thánh đã được ơn phước dồi dào lại làm buồn lòng Đức Thánh Linh và vô dụng với mục đích của Đức Chúa Trời. Một khi chúng ta nhìn thấy nguy cơ đó, chúng ta sẽ đối đầu với câu hỏi, làm thế nào để chúng ta trở thành người hữu dụng cho Chúa? Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta sống trong sự vâng phục trọn vẹn để thực hiện bất cứ công việc nào Ngài sai phái. Ý chỉ của Ngài dành cho dân Israel được bày tỏ rõ ràng ở trong sách Dân Số Ký về việc tiến vào xứ Canaan. Ý chỉ của Ngài bày tỏ cách rõ ràng cho dân sự, bao gồm cả 10 điều răn. Đó là, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức, mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và ngươi phải yêu cả lân cận như mình. Mác đoạn 12, câu 29 đến câu 31. Và đại mạng lệnh, hãy đi dạy dỗ muôn dân. Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19. Chúa kêu gọi chúng ta không phải để chúng ta trở thành những miếng bọt biển thấm đẫm ơn phước của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta phải sống vâng phục vô điều kiện với mọi sự Ngài giao phó. Chúng ta sẽ đi đến bất cứ nơi nào còn sống trong lạnh lẽo tối tăm như trong giới công nghiệp và thương mại chẳng hạn để yêu thương họ. Chúng ta đi đến các nước, chúng ta đi đến mọi nơi, nơi mà danh Chúa chưa được rao truyền. Tuy có thể có những người sẽ thưa kiện chúng ta, chống đối chúng ta, nhưng chúng ta nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ để phục hồi lại những đời sống còn trong nơi tối tăm đó. Chúng ta sẽ để lòng quan tâm xem đức tin của họ đã trưởng thành hay chưa và có sống đời sống cơ đốc trung thực hay không. Chúng ta không được kêu gọi để sống với tiện nghi và sự thoải mái. Càng được Chúa ban phước, chúng ta càng khó có đời sống biết hy sinh. Một hội thánh càng được phước sẽ dễ dàng cho rằng hạnh phúc của mình là cứu cánh của cuộc đời. Đây không phải là mục đích của Đức Chúa Trời khi Ngài kêu gọi chúng ta. Một hội thánh muốn tồn tại phải thực hiện công việc mà Chúa ủy thác. Hội thánh tồn tại trong sự hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Trời, trở thành các chi thể của Ngài, trở thành bàn tay của Ngài và bàn chân của Ngài ở trên thế gian. Hội thánh được tồn tại để thi hành bất cứ công tác nào mà Đấng Christ giao phó. Chúng ta cần phải hoàn toàn hiểu rõ về sự kêu gọi đó. Chúa kêu gọi chúng ta vâng phục Ngài. Thật thú vị khi biết vào những ngày đầu tiên sau khi rời khỏi xứ Ai Cập, dân sự được Đức Chúa Trời che chở để họ khỏi phải trả giá đắt khi họ vâng theo sự kêu gọi của Ngài. Khi Pharaoh cho phép dân sự ra đi, Chúa không dẫn họ đi theo con đường qua xứ Philippines, dù con đường đó gần hơn. Vì Đức Chúa Trời nói rằng, e khi dân thấy trận mạc, giờ lòng trở về Ai Cập chăng. Vì thế, Ngài dẫn họ đi vòng qua sa mạc để đến biển đỏ. Xuất Ê Díp Tô Ký đoạn 13, câu 17 đến câu 18. Thời gian trôi qua, Đức Chúa Trời dẫn họ tới một nơi để sự vâng phục của họ trả giá đắt hơn. Đã tới lúc dân sự phải đối diện với chiến tranh. Có một câu chuyện kể về một buổi xem đấu giá. Người cha chuẩn bị cho đứa con mình mọi thứ trước khi kiếm chỗ ngồi. Ông dặn đứa con không được gãi mũi hay làm bất cứ cử chỉ nào để người ta tưởng lầm rằng mình trả giá món hàng cao hơn. Rồi ông còn nói thêm, khi con vào chỗ bán đấu giá, phải nhớ kỹ mức giá cao hơn của con. Đó là một lời khuyên quan trọng cho bất cứ ai muốn vào chỗ bán đấu giá. Nhưng đó cũng là một thái độ không hay đối với một cơ đốc nhân. Đấng Christ sẽ chẳng bao giờ cho phép tín đồ đặt mức giá cao hơn. Ngài nói rằng, vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta và đạo tin lành mà mất sự sống thì sẽ cứu. Mác đoạn 8 câu 35. Ngài cũng ví sánh nước trời như viên ngọc quý mà một thương buôn muốn mua, và để mua được viên ngọc quý đó, ông ta bán hết cả tài sản của mình. Matthew đoạn 13 câu 45 đến câu 46. Đấng Christ công bố rằng, nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Mác đoạn 8 câu 34. Điều đó có nghĩa là Đấng Christ không cho chúng ta biết thập tự đó nghĩa là gì. Ngài chỉ dạy chúng ta rằng chúng ta cần phải sẵn sàng vác lấy thập tự giá. Chúng ta được kêu gọi để sống vâng phục vô điều kiện. Giá phải trả cho sự vâng phục đó không ai được biết. Có lẽ chúng ta không dám vào mua món gì mà không biết giá cả, đúng không? Nhưng nếu thế thì chúng ta không thể là môn đồ của Ngài. Luca đoạn 14 câu 27 đã nói thế. Điểm khởi đầu là phải chịu mất mát mọi sự để theo Ngài. Là người theo Chúa Giê-xu, quý vị và tôi phải sẵn sàng nói, tiền của tôi là tiền của Đấng Christ. Tôi không dễ dàng gì để nói ra câu đó, bởi vì tôi cần mua nhiều thứ. Chắc quý vị cũng vậy, phải không? Nhưng khi nhận ra sự thật, tôi chỉ có câu hỏi, Ngài muốn tôi làm gì với số tiền này? Rồi gì nữa? Thì giờ của tôi là của Đấng Christ. Tôi cũng không dễ dàng nói ra câu này bởi vì tôi có nhiều việc cần phải làm. Nhưng khi nhận ra sự thật, tôi chỉ có thể hỏi, Chúa ơi, Ngài muốn con làm gì với thì giờ này? Cuộc đời tôi là của Đấng Christ. Thật khó khăn lắm tôi mới nói được như vậy vì tôi có mục đích và chương trình riêng của mình. Nhưng khi nhận ra sự thật, tôi có đúng một câu hỏi mà thôi. Đó là, Ngài muốn cuộc đời con để làm gì, thưa Chúa? Chúng ta phải hoàn toàn hiểu rõ mục đích mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta. Chúng ta phải sẵn sàng trả giá. Nói theo trào lưu hiện đại, chúng ta phải tuyệt đối theo Chúa. Không có mức độ cao hơn hay thấp hơn nào cả. Các sách phúc âm ghi chép lại một câu chuyện của một người trẻ tuổi giàu có, một doanh nghiệp thành công, một người biết Đức Chúa Trời từ trong lòng. Một ngày nọ anh ta tìm đến Chúa Giê-xu và hỏi, phải làm gì để hưởng được nước thiên đàng? Được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 19, câu 16 đến câu 22, Mác đoạn 10, câu 17 đến câu 22, hoặc Luca đoạn 18, câu 18 đến câu 23. Đấng Christ biết tiền bạc đã ảnh hưởng rất sâu đậm trong cuộc sống thuộc linh của anh ta, và cách duy nhất để anh ta có thể thoát khỏi ảnh hưởng này là bảo anh ta đem hết tiền bạc đi bố thí. Chúa Giê-xu phán, hãy đi, bán hết gia tài mình, bố thí cho kẻ nghèo khổ, rồi hãy đến mà theo ta. Mác đoạn 10 câu 21. Người này biết Chúa kêu gọi mình, nhưng giống như dân sự Đức Chúa Trời trước khi tiến vào đất hứa Canaan, thì anh ta đấu tranh với cái giá phải trả, và cuối cùng là đi ra rất buồn bã. Đoạn 10 câu 22. Nếu tôi có thể trò chuyện với người này, tôi sẽ nói rằng, anh không thấy con Đức Chúa Trời mời anh chung hưởng nước thiên đàng với Ngài sao? Ngài mời anh theo Ngài với tư cách cá nhân. Sẽ có hàng triệu người bắt chước theo anh trong lịch sử là những người sẽ bỏ hết tài sản để có được cơ hội mở ra cho họ như anh vậy. Cuộc đời của Đấng Christ có kết quả khác với cuộc đời của chàng trai trẻ này. Đấng Christ hiểu rõ về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Đồ ăn của ta, tức là làm theo ý muốn của Đấng sai ta đến và làm trọn công việc Ngài. Giăng đoạn 4 câu 34. Ngài bị bán rẻ chỉ vì Ngài theo đuổi mục đích của sự kêu gọi, và Ngài sẵn sàng trả giá cho sự kêu gọi đó bằng bất cứ giá nào. Bằng sự can đảm lạ lùng, Ngài cương quyết đi tới thành Jerusalem. Luca đoạn 9 câu 22 chép, con người phải chịu nhiều điều khốn khổ, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo bỏ ra, phải bị giết, ngày thứ ba phải sống lại. Thế là Phi-rơ đến và nói rằng, xin Chúa đừng đi. Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 21 đến câu 22. Nhưng Chúa Giê-xu quyết tâm đi đến thành Jerusalem. Đó là sự can đảm của Chúa. Sách Hebrew cho chúng ta một chứng cớ để biết vì sao Đấng Christ có thể đủ dũng cảm như vậy. Ngài chịu chết trên thập tự vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình. Hebrew đoạn 12 câu 2 đã chép. Nói một cách khác, khi Đức Chúa Trời cầm thập tự giá đưa trước mặt Ngài, Đấng Christ không quan tâm đến thập tự giá. Sự tập trung của Ngài là sự vui mừng đặt trước mặt Ngài ở bên kia cây thập tự. Ngài cứ nhìn vào phần thưởng trước mặt, Ngài nhìn vào kết quả và tiên tri Ê-sai cho chúng ta biết rằng người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình và lấy làm thỏa mãn. Ê-sai đoạn 53 câu 11. Vì thế, đây là hai câu chuyện của hai sự lựa chọn và hai kết quả vô cùng khác nhau. Một chuyện chấm dứt với gương mặt buồn bã, chuyện kia chấm dứt với một gương mặt hỏa lòng. Sự khác nhau là do sự sẵn sàng theo lời kêu gọi của Đức Chúa Trời, không kể bất cứ giá nào. Buồn bã hay hỏa lòng, hai cụm từ này sẽ mô tả cảm nghĩ của chúng ta khi chúng ta nhìn lại đời sống của mình. Tôi không bao giờ quên lời nói của tiến sĩ Alan Rathbart, một giáo sư nổi tiếng thuộc thế hệ trước. Tôi nhớ lại lúc tiến sĩ đã nghỉ hưu, nhưng ông vẫn thấy mình có thể phục vụ Chúa thêm một khoảng thời gian nữa. Và ông nói rằng, tôi có xin Chúa cho tôi thêm 10 năm nữa để tôi có thể dâng trọn thời gian đó cho Ngài. Tuy bây giờ ông đã về với Chúa, nhưng tôi nghĩ rằng những gì ông đã cầu xin thì Chúa đã nhậm lời. Nếu Đức Chúa Trời cho chúng ta thêm 10 năm nữa trước khi Đấng Christ tái lâm, chúng ta sẽ rời khỏi vòng an toàn và xúc tiến công việc để nước Ngài tiến đến, hơn là chỉ đi lễ thờ phượng và hưởng phước ở đời này không? Hãy nhìn lại lịch sử của Hội Thánh. Chúng ta thấy những thế hệ đã góp phần xúc tiến mục đích của Đức Chúa Trời như thế nào. Sách Dân Số Ký đưa chúng ta đến kết luận rằng không phải tất cả các thế hệ đều sẵn lòng hầu việc Đức Chúa Trời đâu. Tinh thần phê bình chỉ trích giữa vòng dân sự đã dẫn đến đời sống không mục đích và góp phần rất ít cho mục đích của Đức Chúa Trời trên thế gian. Thách thức lớn nhất đối với Hội Thánh của Chúa Giê-xu Christ là phải nắm bắt sự kêu gọi và qua cái giá phải trả, Hội Thánh sẽ nhận thấy phần thưởng về sự ngợi khen của Đức Chúa Trời. Hãy suy nghĩ thật kỹ về vấn đề này trong đời sống của chính mình. Phải chăng chúng ta đang đeo đuổi điều chúng ta nghĩ rằng nó có an toàn cho bản thân mà phớt lờ ý chỉ của Đức Chúa Trời? Mời chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Cha nhân từ của con, xin giúp con hiểu rõ mục đích Ngài kêu gọi con. Xin hãy dạy con biết bất chấp mọi giá phải trả. Xin giúp con nhìn thấy Mão Triều Thiên bên kia thập giá. Xin giúp con biết vâng phục Chúa một cách công khai. Xin giúp con đặt sự vâng phục Đấng Christ trên lợi ích riêng. Xin giúp con biết vâng phục Chúa trước các thú vui của đời này. Xin mục đích của Ngài được xúc tiến qua cuộc đời của con. Xin năng quyền của Ngài giúp con làm hết mọi sự ở trong danh của Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.